Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về ngày thứ ba trong việc sáng tạo nên trời đất, ghi trong Sáng Thế Ký chương 1 từ câu 9 cho đến câu 13. Xin đọc. Đức Chúa Trời lại phán rằng, những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bày ra thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại có phán rằng, đất phải sinh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả tùy theo loại, mà có hột giống trong mình trên đất, thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ, cỏ kết hạt, tùy theo cây, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, đó là ngày thứ ba. Khi Sáng Thế Ký ghi các sự kiện xảy ra trong ngày thứ ba, thì ta thấy rõ rằng Thánh Kinh chỉ chú ý đến hành tinh trái đất. Ngay cả chữ nước dùng trong câu 9 cũng đã có định nghĩa rõ ràng là các biển ở trên đất, như trong câu kế tiếp. Chính Thượng Đế đã định rõ nghĩa, Ngài còn gọi chỗ đất khô là đất. Cả hai định nghĩa này cho thấy rõ hành tinh trái đất mà con người đang sống. Dựa vào điểm này, người ta có thể xác định rằng cả câu chuyện sáng tạo chỉ chú trọng đến việc hình thành trái đất mà thôi. Ngay cả các tầng trời khi đề cập đến cũng chỉ là bầu trời nhìn thấy từ dưới đất. Việc định nghĩa rõ nước và đất trong ngày thứ ba sáng tạo cũng có thể hiểu là khác với nước và đất đã dùng trong các câu trên hay là trong hai ngày sáng tạo trước đó. Hai chữ chính được dùng trong câu 9 và 10 là nước và đất. Hai chữ này mô tả những vật liệu chính được dùng để hình thành hành tinh của chúng ta và sự sống trên đó, vì chính con người cũng làm bằng đất sau này. Hai câu đầu tiên của Thánh Kinh nói đến vật liệu hình thành vũ trụ, và riêng hai câu này nói đến vật liệu làm thành trái đất. Thánh Kinh không nói đến trái đất hình thành như thế nào. Người ta phải công nhận rằng trái đất hiện hữu. Trong câu chuyện hình thành vũ trụ cũng không có đề cập đến việc hình thành trái đất, vì câu chuyện ấy kết thúc bằng việc hình thành các thiên hà. Câu hỏi đặt ra là hành tinh của chúng ta từ đâu ra và các hành tinh được hình thành ra sao? Thánh Kinh đã bỏ qua điểm này vì một vài lý do. Thứ nhất là so với vũ trụ, hành tinh thật là nhỏ bé, không đáng mô tả. Thứ hai là Thánh Kinh chỉ dành có một khoảng thật gọn trong chương 1 trình bày về công việc sáng tạo, và sau đó toàn bộ Thánh Kinh đều nói về mối liên lạc giữa đấng sáng tạo và con người trên mặt đất. Mối liên lạc ấy mới chính là điểm mà Thánh Kinh chú trọng. Ngoài ra, cho đến nay các khoa học gia vẫn chưa có một giải thích rành mạch về việc cấu tạo hành tinh. Nếu Thánh Kinh mô tả tỉ mỉ về việc đó, có thể đã gây nhiều khó khăn cho con người qua các thời đại vì khó hiểu và vì chưa đủ tiến bộ để mà hiểu. Thánh Kinh không đi ngược lại với hiểu biết của con người. Thực ra Thánh Kinh còn tiên đoán sự tiến bộ của loài người nữa. Thánh Kinh chứa đựng những điều còn có thể giúp cho khoa học gia suy nghĩ nữa. Trong chuyện sáng tạo ngày thứ ba này, Thánh Kinh có thể giúp khoa học các yếu tố về việc tạo thành hành tinh. Tuy nhiên, Thánh Kinh cũng còn bỏ bớt một số chi tiết căn bản. Vì trong khi hành tinh hình thành và cây cỏ xuất hiện thì mặt trời vẫn chưa có. Mặt trời mãi đến ngày thứ tư mới xuất hiện. Mọi người đều biết rằng cây cỏ cần có ánh sáng tím và sức nóng của mặt trời để tăng trưởng. Nhưng những tia sáng cực tím và hơi nóng có thể được cung cấp từ các nguồn khác, không phải là mặt trời. Hơi nóng có thể do ngay từ chính trái đất, khi mà trái đất nhả hơi nóng ra cho nguội dần như ngày nay. Còn plasma là một nguồn chính để cung cấp ánh sáng cực tím. Ngày nay những lớp plasma chiếu sáng này trong không gian vẫn còn, và người ta gọi là các tinh vân sáng. Một trong các lớp tinh vân này người ta đang quan sát được là tinh vân Lagoon trong vùng Sagittarius. Chính plasma cũng là chất liệu về sau tạo nên mặt trời của chúng ta. Chính các lớp plasma này cung cấp tia sáng cực tím cho cây cỏ sinh sống. Người ta lại đưa ra một lý luận khác nữa và đặt câu hỏi, liệu có thể nào trái đất hình thành trước mặt trời được không? Trước khi giải thích câu hỏi này, chúng ta cần xét qua một số các giả thuyết hiện nay người ta đang nêu lên. Hầu hết các giả thuyết này đều cho rằng các hành tinh xuất phát từ mặt trời. Người ta cho rằng mặt trời bị đụng chạm hoặc là có vụ nổ mặt trời một lần nào đó trong quá khứ, và lúc ấy các chất liệu tạo thành hành tinh văng ra. Người ta lại còn cho rằng có thể có những vụ nổ khác trên mặt trời trong một giai đoạn khá lâu. Các giả thuyết này không hợp lý ở một điểm là người ta không thể nào giải thích được sự phân phối sức xung động góc trong thái dương hệ. Vì trong khi các hành tinh có hơn 90% sức xung động góc, chúng có ít hơn 5% khối lượng. Điều này thật khó trả lời. Khoa học mặc dù có thể giải thích vũ trụ, thế mà vẫn chưa sao giải thích nổi hình thành hành tinh. Vì thật ra cho đến nay, các khoa học gia chỉ tìm ra được số hành tinh ít ỏi ngay sát cạnh trái đất mà không tìm được mẫu nào khác loại để so sánh tìm hiểu. Các cuộc tìm tòi mới nhất về sao Mộc và Hỏa Tinh đã cho thấy những ước tính về các sao này từ trước là sai lầm. Riêng về loại cây cỏ xuất hiện trước khi có mặt trời, có lẽ hoàn toàn khác với các loại cây cỏ mà chúng ta có ngày nay, vì lúc ấy không khí khác, nhiệt độ, trái đất khác hẳn, và có nhiều tia sáng cực tím với những electron tràn ngập. Cây cỏ trong lúc ấy có một chu kỳ sống khác hơn cây cỏ bây giờ. Thực ra hầu hết các loại cây cỏ này đã biến mất hết, không còn để lại một vết tích gì. Khi mặt trời được thắp sáng, ánh sáng của mặt trời mới hình thành có thể đã gây nhiều tác hại. Như thế, chắc phải có một loại cây cỏ mọc trên đám tro của lớp cũ kia. Loại cây cỏ này có lẽ cùng tính chất như cây cỏ bây giờ, nhưng khác thành phần mà thôi. Điều này cũng giải thích được tại sao khi các thảo mộc này bị chôn vùi, thì có dầu xuất hiện thay vì than. Và tại sao có nhiều túi dầu như vậy? Khi trái đất nguội dần đi cho đến nhiệt độ như ngày nay, thì có nhiều biến chuyển xảy ra ở ngoài vỏ trái đất. Đó là dung nham nóng cháy trong lõi trái đất và vỏ mỏng ở ngoài. Có những trận động đất đã làm chôn vùi hàng rậm dài loại rừng cây trung gian, ngay vào bể dung nham nóng trong lòng đất. Do từ những rậm cây rừng chôn vùi đó mà ta có các túi dầu ngày nay. Loại cây cỏ ngày xưa có nhiều chất lưu huỳnh và vôi trong các lớp đá hơn là cây cỏ ngày nay. Đó là vì thành phần cấu tạo của đất lúc đầu và số lượng tro hỏa sơn còn lẫn trong đất. Dầu chứa đựng những chất này nhiều hơn là than, còn các mỏ than đá có lẽ được tạo thành về sau. Theo như giả thuyết này thì trái đất đã được hình thành và cây cỏ mọc lên y như Thánh Kinh ghi chép. Có lẽ bây giờ khoa học chưa tìm ra điểm hoàn toàn đồng ý với Thánh Kinh, nhưng với đà tiến bộ của khoa học, việc ấy chỉ còn là vấn đề thời gian. Người theo Chúa cần phải tin lời Thánh Kinh hoàn toàn, vì càng ngày khoa học càng chứng minh rằng Thánh Kinh có chứa đựng những sự kiện quan trọng. Các lý thuyết của loài người cứ thay đổi luôn luôn, nhưng Thánh Kinh không hề thay đổi lý thuyết. Tuy nhiên, các nhà khoa học không bao giờ từ bỏ các cuộc tìm tòi và vẫn tin tưởng ở thành quả của họ. Người tin Chúa kém lòng tin vào nơi Chúa hay chăng? Ta nên nhớ rằng những phát minh mới về khoa học đang hỗ trợ cho những gì mà Thánh Kinh tuyên bố từ nghìn xưa.
Tôi xem sao trời, tôi nghe một tiếng sấm rền nổ khắp khắp đó đây, quyền của Chúa vô bờ. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực sâu, suối dốc rách reo hòa tung khúc ca. Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc có mọc xanh, diêu di tiếng chim mừng hát khúc ca.
Bình yên, ôn người bên Chúa.